Hồi 61, Hoàng Hà Lão Tổ là ai? Nhạc Bất Quần nằm nghỉ trong khoang thuyền, tai nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, luồng tư tưởng của lão cũng lên xuống như nước thủy triều. Trải qua một lúc sau, trong cơn mơ màng, lão bỗng nghe tiếng bước chân từ xa đi đến. Lão ngồi dậy nhìn qua cửa sổ khoang thuyền, thấy có hai bóng người chạy thật nhanh. Một người giơ tay phải lên, cả hai dừng lại cách thuyền mấy trượng. Nhạc Bất Quần biết nếu hai người này nói chuyện thì chỉ nói thì thầm. Lão liền vận Tử Hà Công để lắng nghe. Một người nói, đúng là chiếc thuyền này. Ban ngày khi lão già phái Hoa Sơn hỏi thuê thuyền, ta đã làm ký hiệu trên buồm, không thể nhầm được. Người kia nói, hay lắm, chúng ta về bẩm báo cho chư sư bá biết. Sư ca, Bách Dược Môn của ta có bao giờ xích mích với phái Hoa Sơn đâu. Tại sao chư sư bá muốn trống dông cờ mở ngăn cản họ? Nhạc Bất Quần nghe ba chữ Bách Dược Môn thì giật mình kinh hãi, khiến hiệu lực của Tử Hà Công giảm sút. Người trước nói, không phải ngăn cản, vì chư sư bá nhận sự ủy thác của người, mắc nợ của người ta, hỏi thăm một người, chứ không phải. Ngữ âm của người đó rất nhỏ, nói đứt đoạn nên rất khó nghe. Khi lão vận thần công thì tiếng bước chân đã xa dần, hai người đó đã bỏ đi rồi. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ, phái Hoa Sơn ta nào có xích mích gì với Bách Dược Môn, chư sư bá nào, có lẽ là chưởng môn nhân của Bách Dược Môn. Người này ngoại hiệu là Độc Bất Tử Nhân, theo lời đồn thì bản lãnh hạ độc của lão rất cao minh. Hạ độc mà chết người thì không có gì lạ, còn hạ độc mà người trúng độc không chết, thân thể đau nhức như có trăm ngàn lưỡi dao cắt hoặc kiến bò, sống không sống được, chết chẳng chết cho. Ngoài việc phải nghe lão sai khiến thì không còn con đường nào khác. Trên giang hồ, Bách Dược Môn và Ngũ Tiên Giáo ở Vân Nam được tôn xưng là hai đại độc môn. Tuy Bách Dược Môn so với Ngũ Tiên Giáo không bằng, nhưng cũng không thể coi thường. Lão họ chư này muốn giống trống phất cờ làm khó dễ ta. Hừ, nhận lời ủy thác của người là nhận ủy thác của ai đây? Nhạc Bất Quần nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ thấy có hai nguyên do. Một là Bách Dược Môn là do bọn Phong Bất Bình phe Kiếm Tông mời đến sinh sự với mình. Hai là trong 15 tên bị lệnh Hồ Xung đâm đuôi mắt có kẻ dưới trướng Bách Dược Môn. Bỗng trên bờ nghe có giọng thiếu nữ hỏi khẽ, rốt cuộc nhà họ Lâm của ngươi có Tịch Tà Kiếm Phổ gì không? Đó là tiếng của Nhạc Linh Sang. Không cần nghe người thứ hai nói, lão cũng biết là Lâm Bình Chi. Không hiểu cả hai lên bờ lúc nào. Nhạc Bất Quần chợt hiểu ra con gái mình và Lâm Bình Chi gần đây ngày càng thân mật. Ban ngày sợ người khác cười chê nên không để lộ ra trong cử chỉ và sắc mặt. Phải chờ đến canh khuya mới cùng nhau lên bờ tình tự. Chỉ vì phát hiện trên bờ có kẻ địch nên lão mới vận công nghe ngóng. Chứ nếu không thì vận Tử Hà thần công rất dễ tổn hao nội lực. Không ngờ ngoài chuyện điều tra lai lịch của kẻ địch, lão còn phát hiện bí mật của con gái. Lâm Bình Chi nói, Tịch Tà Kiếm Pháp là có thật, mấy lần tiểu đệ đã luyện cho sư tỷ xem rồi, còn kiếm phổ thì không có. Nhạc Linh Sang nói, vậy tại sao ngoại công và hai cửu cửu của ngươi cứ nghi ngờ đại sư ca nuốt mất bộ kiếm phổ? Lâm Bình Chi nói, họ hoài nghi chứ tiểu đệ không hoài nghi. Nhạc Linh Sang nói, úi chao, ngươi đúng là người tốt, để cho người khác nghi ngờ thay ngươi, còn chính mình thì không nghi ngờ tí nào. Lâm Bình Chi thở dài nói, nếu nhà tiểu đệ thực sự có kiếm phổ thần diệu gì đó thì phước oai đã không đến nỗi bị phái Thanh Thành đánh cho nhà tan cửa nát như vậy. Nhạc Linh Sang nói, ngươi nói cũng đúng, vậy ngoại công và cửu cửu của ngươi nghi ngờ đại sư ca, sao ngươi không biện bạch cho đại sư ca? Lâm Bình Chi nói, gia gia má má có gì ngôn, nhưng tiểu đệ không được tai nghe mắt thấy, có muốn biện bạch cũng không được. Nhạc Linh Sang nói như vậy thì lòng ngươi vẫn có chút nghi ngờ. Lâm Bình Chi nói, đừng nói như vậy, nếu đến tai đại sư ca, há không tổn thương nghĩa khí đồng đạo ư? Nhạc Linh Sang cười nhạt nói, chỉ có người là lắm chuyện, nghi thì nghi, không nghi thì không nghi, nếu là ta, ta đã sớm hỏi thẳng đại sư ca rồi. Nhạc Linh Sang ngừng một lúc rồi nói tiếp, tính của ngươi và gia gia giống nhau, cả hai cùng nghi ngờ đại sư ca, đoán rằng đại sư ca ngấm ngầm lấy cấp kiếm phổ của nhà ngươi. Lâm Bình Chi hỏi, sư phụ cũng nghi ngờ ư? Nhạc Linh Sang cười khúc khích nói, nếu ngươi không nghi ngờ thì tại sao dùng chữ cũng? Ta nói tính của ngươi và Gia Gia giống nhau, bụng lúc nào cũng dò xét mà miệng không hề nói một câu. Bỗng nhiên, trong con thuyền đậu bên cạnh thuyền phái Hoa Sơn, vang ra một giọng nói chát chúa như tiếng thanh la. Đôi nam nữ chó má mặt dày ăn nói bậy bạ. Lệnh Hồ Xung là anh hùng hảo hán, đâu có thèm thứ kiếm phổ chó ỉa gì đó của các ngươi. Các ngươi nói xấu sau lưng người khác, lão tử là người đầu tiên không dung tha. Mấy câu này vang xa mấy chục trượng, không những khách trong các thuyền đều giật mình tỉnh giấc, mà cả chim muông trên cây ở gần bờ đều giật mình bay lên ào ào. Tiếp theo, một bóng người to lớn từ trong thuyền nhảy vọt về phía Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang lên bờ không mang theo kiếm nên vội vàng giở quyền cước ra chống đỡ. Nhạc Bất Quần nghe tiếng người quát tháo, biết nội công của người này rất cao thâm, mà cách nhảy của gã càng tỏ ra ngoại công khá lợi hại. Lão thấy người đó sắp đánh vào con gái mình, vội la to, xin hãy lưu tình. Nhạc Bất Quần nhảy từ cửa sổ của thuyền lên bờ, lúc còn trên không đã thấy người to lớn đó một tay chụp Nhạc Linh Sang, một tay chụp Lâm Bình Chi chạy về phía trước. Nhạc Bất Quần kinh hãi, chân phải vừa chạm đất liền đề khí phóng theo, vung trường kiếm xuất chiêu bạch hồng quán nhật nhằm đâm vào lưng người đó. Thân hình người đó rất cao to, bước chân rất dài. Gã bước tới một bước thì kiếm của Nhạc Bất Quần đã đâm vào khoảng không. Lão Nhạc liền ra chiêu trung bình kiếm đâm về phía trước. Người cao to phóng nhanh một bước, chiêu kiếm lại đâm vào khoảng không. Nhạc Bất Quần la lên, cẩn thận đó! Rồi xuất chiêu thanh phong tống hiệp đâm ra. Mũi kiếm cách lưng gã cao to không đầy một thước thì bỗng nhiên kình phong nổi lên. Có người xông đến phóng song chỉ đâm vào hai mắt Nhạc Bất Quần. Nơi này có một dãy nhà che khuất ánh trăng. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh, vung trường kiếm chênh chết đâm ra. Dù chưa thấy địch nhân, nhưng lão đã trả chiêu trước. Địch nhân cúi đầu, lúng người tiến về phía trước, đưa tay điểm vào huyệt trung quản ở bụng Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần phóng cước đá ra, người đó xoay mình đấm một quyền vào lưng lão. Nhạc Bất Quần không quay người lại mà xoay ngược tay phóng kiếm ra, người đó né tránh, đánh một quyền vào ngực lão. Nhạc Bất Quần thấy người này dám dùng hai tay không đối phó với trường kiếm của mình, lại tấn công từng chiêu nên lão rất tức giận. Lão vung trường kiếm từ dưới lên nhắm đầu đối phương mà đâm tới. Người đó búng ngón tay vào trường kiếm. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần hơi nghiêng, đổi thế đâm thành thế chém. Soạt một tiếng, chiếc mũ trên đầu người đó đã bị lão chém trúng rơi xuống, lộ ra cái đầu trọc lóc. Té ra đó là một hòa thượng, đầu đã chảy máu, gã bị thương rồi. Hai chân của hòa thượng nhảy lùi về sau, Nhạc Bất Quần thấy gã không chạy cùng đường với gã cao to. Người đã bắt Nhạc Linh Sang đi thì không đuổi theo nữa. Nhạc phu nhân cầm kiếm chạy đến hỏi. Sang Nhi đâu? Nhạc Bất Quần chỉ về phía tay trái nói, đuổi theo. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần đuổi theo hướng người cao to, không bao lâu chạy đến một giao lộ, chẳng biết gã đi đường nào. Nhạc phu nhân nóng lòng hỏi, làm sao bây giờ? Nhạc Bất Quần nói, người bắt Sang Nhi là bằng hữu của Xuân Nhi, không đến nỗi hại Sang Nhi, chúng ta về hỏi Xuân Nhi thì biết thôi. Nhạc phu nhân gật đầu nói, đúng vậy, người đó lớn tiếng nói là Sang Nhi và Bình Nhi dèm pha Xuân Nhi, không biết là vì duyên cớ gì. Nhạc Bất Quần nói, hay là chuyện có liên quan đến Tịch Tà Kiếm Phổ. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần về đến thuyền, thấy Lệnh Hồ Xung và bọn đệ tử đều đứng trên bờ, nét mặt rất lo lắng. Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân bước vào trong thuyền, toan gọi Lệnh Hồ Xung đến hỏi, thì nghe trên bờ có tiếng nói từ xa. Có thơ gửi Nhạc Bất Quần đây. Bọn Lao Đức Nặc và mấy tên nam đệ tử trên bờ rút kiếm ra. Một lúc sau, Lao Đức Nặc đi vào khoang thuyền, nói, sư phụ, tấm vải này đặt ở dưới đất, dùng đá đè lên, người đưa thư đã đi rồi. Lao Đức Nặc nói rồi trình tấm vải lên. Nhạc Bất Quần nhận lấy mở ra xem, thấy đây là mảnh vải xé từ vạt áo, dùng ngón tay thấm máu tươi, viết chữ nghiêng nghiêng, bọn ta sẽ trả đứa con gái thúi tha cho ngươi trên Ngũ Bá Cương. Nhạc Bất Quần đưa mảnh vải cho Nhạc phu nhân, nói, gã hòa thượng đó viết đấy. Nhạc phu nhân vội hỏi, lão lấy máu của ai viết ra vậy? Nhạc Bất Quần nói, đừng lo, ta chém gã bị thương trên đầu. Rồi lão hỏi nhà thuyền, từ đây đi Ngũ Bá Cương bao xa? Nhà thuyền đáp, nếu sáng mai khởi hành đi qua Đồng Ngõa Sương, Cửu Khách Tập thì đến Đông Minh Tập. Ngũ Bá Cương ở phía đông của Đông Minh Tập, gần Hà Trạch, là nơi giáp giới hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam. Nếu Gia Đài muốn đi thì chiều mai là đến. Nhạc Bất Quần ừ một tiếng rồi nghĩ bụng, đối phương hẹn mình đến Ngũ Bá Cương, cuộc hẹn này không thể không đi. Nhưng đi tương hội, không biết đối phương có bao nhiêu người, Sang Nhi lại ở trong tay bọn chúng, thì nhất định là cuộc diện chỉ có bại mà không có thắng. Nhạc Bất Quần đang chần chừ, bỗng nghe trên bờ có tiếng người gọi:
"Tổ mẹ nó, bọn dê non Đào Cốc Lục Quỷ, chung quỳ gia gia ta đến bắt quỷ đây."
Đào Cốc Lục Tiên vừa nghe, tức giận đùng đùng. Đào Thực Tiên nằm không nhúc nhích được, nhưng mở miệng chửi luôn, còn Đào Cốc Ngũ Tiên cùng nhảy lên bờ. Người vừa nói, đầu đội mũ nhọn hoắt, tay cầm cây phướng trắng. Hắn vừa thấy năm lão nhảy lên, liền quay người chạy, lớn tiếng nói:
"Đào Cốc Lục Quỷ nhát gan như chuột, quyết không dám lại đây."
Bọn Đào Căng Tiên cả giận, gầm lên một tiếng, nhanh bước truy đuổi. Khinh công của người này cũng rất cao thâm, mấy người trong khoảnh khắc đã mất hút vào trong bóng đêm. Lúc này bọn Nhạc Bất Quần đều đã lên bờ. Nhạc Bất Quần la lên:
"Đây là kế điệu hổ Ly Sơn.